lực tự.
Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ngài là Họ Lư. Quý Hạnh Thao, thân mẫu của ngài là Lý Thị. Ngài sanh vào đời nhà Đường, niên hiệu Kinh Quán, năm thứ 12, nhằm tháng Mậu Tuất tháng 2 ngày 8 giờ Tý. Lúc sanh ngài có một tạo hào quang chiếu lên hư không, lại có mùi thơm xông khắp cả nhà. Trời vừa được sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến trình kiến và gọi tháng phụ ngài mà nói rằng: nhân có đứa nhỏ sanh hồi đêm qua nên chúng tôi đến đặt tên dùng, nên đặt tên chữ Huệ, trên chữ Huệ dưới chữ Năng. Thân phụ ngài hỏi: sao gọi là Huệ Năng? Một thầy tăng đáp: Huệ nghĩa là đem pháp huệ mà khí cho chúng sanh, năng nghĩa là làm được việc Phật. Nói rồi hai vị tăng liền đi ra, chẳng biết đi thế nào. Đại sư Thí Lòng cầu mẹ không cứu chữa, ban đêm có thần nhân dưới nước cam lộ cho ngài. Đến lớn 24 tuổi, ngài nhờ nghe kinh mà ngộ đạo. Ngài đã kiếm Đức Quỳnh Mai Phụ Tổ mà cầu ấn khả, cầu chứng minh chỗ sở đắc của mình. Phụ Tổ khen đại sư, nhận ngài có tài đức xứng đáng nên cứu giúp y pháp và dạy ngài nổi ngôi tổ sư. Lúc ấy nhằm đời Đường Cao Tổ, Đường Cao Tâm, Nguyên Niên, Long Sóc, năm Tân Dậu. Ngài qua phương Nam ẩn dật 16 năm, đến ngày 8 tháng Giêng năm Bính Tý. Đời Đường Cao Tâm, Nguyên Niên, Nghi Phụng gặp Thánh Tâm Pháp Sư. Khi ấy mới hiểu rõ cái tâm chỉ của đại sư. Đến ngày rằm tháng ấy, Ấn Tâm Pháp Sư nhóm hết tứ chúng thì theo tiền thân y của bà Tát của bà Di mà xuống tóc cho đại sư. Rồi qua ngày 8 tháng 2 lại nhóm hết các vị danh đức mà truyền thọ của quốc giới, hai năm quốc giới của chiên kheo, cho ngài Trí Quan Luật Sư ở Tây Kinh làm Thọ Giới Sư, Huệ Tịnh Luật Sư ở Tô Châu làm Thiết Ma, Thông Ứng Luật Sư ở Kinh Châu làm Giáo Thọ, Kỳ Đà La Luật Sư ở Trung Thiên trước trước giới, Mạch Đa Sa Tạng ở Tây Thiên trước chúng giới. Nguyên cái giới đàn này do sư Câu Na Bạc Đà La Tam Tạng ở Kiều Nhà Tông đứng ra sáng lập và có những bia ghi lời sắm tiền rằng sao sẽ có một vị Bồ Tát sát phạt mãi thọ giới tại chỗ này.
Nên đây là nói về luật sử về tổ thứ sáu, tức là ngài đại sư Huệ Năng có được kinh giọng kinh sách ở đây. Thì để cho chúng ta biết ngài là một vị như là Bồ Tát nội bí ngoại hiện, chúng ta phải thường đông như là nội bí Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện hạt nhân chi tướng, xong là đã có cái căn cơ của Bồ Tát rồi. Ngoài thì chỉ hiện một tướng thượng nhân, nhất là hiện thân một người coi như là dốt chữ, để nói lên rằng văn tự chữ nghĩa nếu không khéo thì nó cũng là trệ ngại cho sự giác ngộ đó. Và nói thêm nữa là sự đạt đạo, sự ngộ đạo, sự thể nhập chân lý không cần phải học giỏi, không cần phải tài cao ở ngoài đạo hay là biết kinh sách giỏi, mà hay là không phải vô ở chùa mà lên thượng tọa, trung tọa, hạ tọa tu có đắc đạo, mà ngay những người công quả, ngay cái người chưa lập phẩm thủy ban xài cũng là công phu đệ nhất vậy. Ha, ăn thua là cái chỗ ngộ đạo hay không? Nói như thế để cho người nào biết rằng tu hạng nào tu cũng được, miễn làm sao mà đi cho nó đúng với lại bản tâm, đi thẳng vào bản tâm để mà gọi là minh tâm đến tấm đạt Phật đó. Thì dĩ nhiên là trong cái khi mình ghi lại cái lịch sử này thì cũng có nói những cái điểm gọi là thập kỳ ha. Là bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi cái thời đó phải có ghi, đó không có thì phải ghi, là bởi vì như quý vị biết đó là cái thế giới mình thành lập đó. Cho đến khi mà thế giới tan hoại thì nó sẽ chia ra ba thời kỳ. Thời kỳ gọi là thời kỳ thần quyền, thời kỳ quân quyền, thời kỳ dân quyền. Cái thời kỳ thần quyền là cái thời kỳ muôn việc, vì muôn việc gì trên thế gian này người ta đều lấy cái thần quyền làm coi như là cái tiêu chuẩn về cái thời xưa đó. Như thời của Đức Phật ra đời hay thời các vị Bồ Tát ra đời, nó nằm ở trong cái thời kỳ thần quyền. Thành nói những gì nó cũng phải có cái sự mà coi như là đặc biệt, thêm biến hóa thần thông. Rồi đến cái thời kỳ quân quyền, quân quyền có nghĩa là thời kỳ mọi việc dồn vào cái sức coi như là thống lãnh, cái sức mà gọi là quyền lực ở trong tay nhà vua, theo quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Rồi đến cái thời kỳ dân quyền, thời kỳ bây giờ tức là thời kỳ dân quyền à, thì ngài Tổ Huệ Năng cũng cuối cái thời kỳ thần quyền. Do đó cho nên trong này nói cái chuyện mà con đạo hào quang chiếu lên hư không rồi đại khái như thế thôi có à. Thì đây quý vị theo dõi Độc Tổ Đại Sư Pháp Vũ Đàn Kinh Lược Tự, tức là cái bài tựa nói lược Kinh Pháp Bảo Đàn về Đức Đại Sư vị Tổ thứ sáu ở trong ngũ gia tông phái. Ngài là một vị Tổ thứ sáu. Đại Sư tên là Huệ Năng, thì có cái tên khác, có tên từ trước đó thì Phùng
Phùng Phùng
có đặt sau Phùng đó. Thân phụ của ngài là họ Lư, Lư quý là Hành Thao, Hành Thao, Hành Thao, Hành Thao đó. Thân mẫu của ngài là Lý Thị, tức là con nhà Lý mẫu ngài. Ngài sanh vào Đại Đường. Đại Đường là một đời bên Trung Quốc Phật giáo thành hành nhất, Đường cũng như là Việt Nam thần Lý Phật giáo rất thành hành ở bên kia Đại Đường. Cho nên như ngài Huyền Trang Tam Tạng Thánh Kinh của Đại Đường, Đại Đường là Phật giáo ở Trung Quốc là thành nhất. Niên hiệu Kinh Quán năm thứ 12, đó nhằm cái năm Hồng Túc tháng 2 ngày 8 giờ Tý, 8 tháng 2 sang. Còn 8 tháng 2 cũng cái ngày đó thì Đức Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia, 8 tháng 2 ta. Lúc sanh ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không, mình nói hơi thầm quyền chút thôi, có một cái đạo hào quang chiếu lên hư không, rồi lại có cái mùi thơm xông khắp cả nhà. Thì cái đó là cũng nói lên một có cái gì lạ, cái gì kỳ lạ, cũng như là Thái Tử Tất Đạt Đa khi mới vừa sinh ra thì đi bảy bước, tay chỉ trời và tay chỉ đất, nó chạm trên đường thế này, nhưng nó đồng tông này khác thì nó cũng là một cái thần quyền thần lý đặc biệt. Cho nếu mà như cái thời kỳ bây giờ mà sang mà có như vậy đó thì tất nhiên là không yên tâm đâu, tất nhiên là họ theo dõi và họ cho cái chuyện kỳ quái đó là thủ tư vậy. Nhưng mà cái thời kia nó phải như vậy, nó họ cái đó vì chúng sanh tâm tướng sơ chi lượng thì các ngài cũng kêu là nội biến ngoại hiện mà, hiểu không, hiểu nội biến ngoại hiện đó. Trời vừa rực sáng tức là mặt trời mọc lên, có hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng gọi thân phụ ngài mà nói rằng, thì đây cũng là một cái diễn tả một cái chuyện lạ. Nhân các đứa nhỏ sanh hầu đêm qua nên chúng tôi đến đặt tên dục, đặt tên dục, đặt tên gì, nên đặt trên chữ Huệ dưới chữ Năng, thượng Huệ hạ Năng. Hiện ra chứ thượng chữ hạ thì cũng là thời sau này vẫn có, cái thời đó không có, nhưng mà khi mà giới sử trong cái thời sau cho nên người ta phải để như vậy để như thế.
thân phụ ngài hỏi sao gọi là huệ thân đó. Thì một thầy tăng đáp huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thí cho chúng sanh. Đem pháp huệ là gì? Tức là đem cái giáo pháp trí tuệ, giáo pháp trí tuệ tức là đem cái bản tâm đó để mà thí cho chúng sanh, để giúp cho chúng sanh biết là mỗi người đều có cái tuệ đó, cái huệ đó. Năng nghĩa là làm được cái việc Phật hay làm nên đức rộng giúp cho các cõi. Năng nghĩa là làm được cái việc Phật, cái việc sáng, việc tốt, việc cao thượng. Nói rồi hai vị tăng liền thì là chẳng biết vị sư nào. Thì người ta nói chúng ta xem một chút Phật quyền của người Việt Nam. Đại sư khi lọt lòng mẹ không bú sữa, ban đêm có thần nhân tưới nước cam lộ cho ngài. Nếu không biết nước cam lộ tức là một cái thường thường nó đặt ra một cái nước nó tươi mát, nó thấm nhuận đạo vị cho nên gọi là cam lộ quỷ. Đến lớn 24 tuổi ngài nhờ nghe kinh mà ngộ đạo, tức là nghe kinh Kim Cương khi mà đi đốt củi. Nghe một người khác ở trong nhà tụng đến cái câu mà nhớ không gì nhớ không vô sao trụ nhưng sẽ bị tâm. Thì cái câu đó nếu mà người mới vừa nghe mà hiểu đạo cái là ngộ cho cái gì đâu, ưng vô sở trụ di sanh di tâm, có nghĩa là cái vọng tâm từng cái trụ một cái chỗ nào hết á thì tất nhiên là có tất cả những trụ di sanh di tâm này đấy, có sanh được cái tâm kia. Cái tâm kia tức là chân tâm, cái vọng tâm nó được cái trụ. Còn hiện bây giờ thì chúng sanh nghĩa là ở chỗ nào thì trụ chỗ nào, biết đó, thành ra cái vọng nó đặc, nó dày đặc ở trong đó. Thì làm sao mà ngộ được cái chân tâm? Ân vô sở trụ di sanh diệt tâm, đừng cách trụ một chỗ nào thì mới sanh được, phát sanh được cái chân tâm kia. Thì ngày ngộ ở trong đó đó, ân vô sở trụ di sanh diệt tâm. Rồi ngài đến viếng Đức Quỳnh Mai Ngũ Tổ mà cầu ấn khả. Ấn khả tất nhiên là ấn chứng và hứa khả, cầu chứng lên cái chỗ sở đắc của mình. Coi thử mình hiểu đạo như thế, mình coi như là đạt đạo như thế nó có đúng hay không, hãy nhờ một vị tổ, tức là Ngũ Tổ Quỳnh Mai. Ngũ Tổ xem đại sư nhận ngài có tài đức xứng đáng, thì dĩ nhiên là ở trong sử có phía sau mình, có lẽ phía sau mình có nói nhiều lắm. Tới đó Quỳnh Mai hỏi ông ở đâu đến, nói rằng con ở phương Nam đến. Ngài nói phương Nam là cái dân đó coi như là mang trợ ngoại trợ đó, Nam Di dù là ngoại trợ đó, thì biết cái gì đâu mà tới cầu đạo Phật pháp. Thì ngài mới trả lời, ngài mới bạch lên là hiện đời có chia ra phương Nam phương Bắc, phương Đông phương Tây, chứ còn Phật tánh thì nó đâu có trong Tây Nam Bắc, trong phương Nam. Cũng như nói rằng là có quý phái có hạ tiện, chứ Phật tánh đâu có cái vụ quái là quý phái hạ tiện. Do đó cho nên đứng về địa dư á, đứng về địa dư á, thì quý vị nhớ là ở nơi cái quyền Bình Mai đức thuộc là tỉnh Quảng Đông. Quảng Đông bây giờ mà Quảng Đông á, mà nếu nói về phương Nam á, thì nó phải ở trên cái hướng mà hướng Hồng Kông đi tới. Vì vậy cho nên có nhiều người người ta tìm ra cái lai lịch gì đó, người ta nói rằng Lỗ Tổ mới đang là người Việt Nam, từ Việt Nam mới đấy, nhất là trong sử mà ngày mình giác là ngày mình nhớ đó dẫn chứng tại sao thì trong đó nói là cái gì ý thức thêm của nó là người Việt, người Anh Nam, Lỗ phương Nam. Ngũ Tổ xem đại sư nhận ngài có tài đức xứng đáng nên phú chúc y pháp và dạy ngài nói câu tổ sư,
đây là người ta chỉ nói được
thôi, chứ còn nếu nói rộng ở phía sau đó, phía sau này, này tất nhiên là có vấn đề, còn phải biểu xuống để mình giải gạo xuống là không quá thì nói đến kia, người ta chỉ nói là nó tắt là vậy thôi. Chúng ta nên không chúc y pháp và dạy ngài nói ngon tổ sư. Lúc ấy nhằm vào đường cao tốc Nguyên Niên, tức là năm đầu Nguyên Niên là năm đầu, thấy không? Là cái năm Long Sóc, là cái năm Tân Dậu, cái tên của là năm Tân Dậu. Long Sóc là cái niên hiệu của đường cao tốc. Ngài qua phương Nam, sau đó rồi ngài cũng về phương Nam đã ẩn dật tới 16 năm, ẩn dật ở trong đường rưỡi 16 năm. Đến ngày mùng 8 tháng giêng năm Bính Tý, đời đường cao tăng Nguyên Niên nghi phụng gặp Ấn Tâm pháp sư, tức là một vị pháp sư tên là Ấn Tâm, khi ấy mới hiểu rõ cái tâm chỉ của đại sư là thế nào thế nào. Không có biết được cái tâm chỉ với cái chuyện mà đắc pháp, chuyện mà ngộ đạo, chuyện cầu đạo như thế nào. Đến ngày rằm tháng ấy, Ấn Tâm pháp sư nhóm hết tứ chúng, thì Khưu, thì Thu Ni, của Bạch Đắc, của Bạch Nhi, mà xuống tóc thì đại sư. Rồi qua mùng 8 tháng 2 lại nhóm hết các vị danh đức mà truyền thọ cũng tốt nhớ, tức là giới thiệt keo 250 giới của thiệt keo cho ngài. Thì nói gì tôi biết để là chỗ này thì nói như thế, nhưng mà ở trong sử mà ta nói tỉ mỉ á, thì ngày mà khi mình nhận y bác á, là còn cái hình thức tu sĩ, còn hình thức học quả, để nói lên là giàu xuất gia, dù tại gia, dù cung hoa công quả, giàu giảng sư gì đó thì cũng đắc đạo được ha, nếu mà đạt được cái bản nguyên của chân tâm thật tình. Thì đây ta nói thêm, nói thêm là cái đàn truyền giới nó do ai, do Hạnh Trí Quang luật sư ở Tây Kinh là truyền giới sư, truyền giới ra truyền giới sư, tức là truyền đầu hòa thượng á, chữ thọ cũng được, người chữ thọ người ta hiểu lầm, trên chữ thọ nó cả hai, ở bên chữ nho nó cả chữ tam nó cả hai, là chữ thọ là cao, cao với giới, mà chữ thọ cũng là nhận lãnh cái giới, thành ra thường thường ta gọi là cái gì được đầu hòa thượng là truyền giới sư. Để cái chữ thọ giáo sư đây người ta hiểu lầm, đúng không? Đó. Chữ thọ nhớ kỹ cái hai cái truyền, chữ thọ tức là cao giới đó, thì nó có chữ này bên đó. Còn chữ thọ mà thọ lãnh giới đó, thì nó có chữ này không? Nhưng mà không phải là ta nói chữ thọ đây là sai đâu, nhưng mà nhiều khi ta hiểu cái người mà nho mà nó chậm nó nghe là không cái gì mình hiểu sai, họ tức là lãnh thọ. Huệ Tịnh luật sư ở Tô Châu làm giết ma, rồi ngài Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm giáo thọ, tôi là tam sư. Thường thường cái đàn truyền giới nào cũng gọi là tam sư. Hòa thượng đứng đầu là truyền giới, giết ma là tác pháp biện sự ở trong cái cuộc đàn truyền giới đó, coi thử người nào được thọ, người nào không được thọ, tiếc ma các pháp định sự. Nhiều khi còn hỏi kinh, hỏi luật, hỏi luận, hỏi cái chuyện mà về ở trong trên đường hướng thì xuất gia thế nào là do là tiếc ma, tức là tác pháp định sự. Còn ngài giáo thọ là sau khi mà tác pháp định sự rồi mới giao lại, chỉ cái cung cách dạy, cái cung cách cho lâm đạt, tức là đến đạt được giới phải sao, mang sao, mang sao. Khi ra hỏi về mấy cái câu chán ngạc phải trả lời sao, cái cung cách sao thì ngày đồng học để đó. Thì ba cái gì đó gọi là tam sư. Rồi ở dưới đó là thất chứng, tức là bảy vị tôn chứng, nói chung tất cả kêu là thập mà sư, tất cả mười vị ở trong một bánh đàn giới đủ là như vậy đó. Còn những cái đàn truyền giới mà thông thường á, nhất là ở nơi không phải là ở trên Trung Quốc, ở giữa nước và ở Đông Yên Địa Hạt thì em dần dần ra truyền giới, thì bốn vị tỳ kheo trở lên người ta truyền giới được. còn đúng cái một cái giới đàn là phải đủ tam sư thấp chứng, ngoài ra còn có chân thịnh điện lễ đó. Rồi tới ngày mật đa tam tạng ở Tây Thiên Trúc thì chứng giới, có người có một vị sư Ấn Độ để mà ngồi tới chứng giới. Nguyên cái giới đàn này do sư Cầu Na Bạc Đa La Tam Tạng ở từ Nhật Tông. Nó tên Cầu Na Bạc Đa La là cái gì biết rằng là cái tên của Ấn Độ của mình là Nhật Quân ở trường Nhật Tông đứng ra sáng lập như là tổ chức cái giới đàn đó. Và các diễn bia ghi lời sấm truyền rằng diễn bia ở nơi cái giới đàn đó sau sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm thọ giới tại chỗ này. Mặc dù là một vị Bồ Tát đi nữa cũng phải thọ giới, bởi vì nó chắc chắn nó như vậy. Nhân giới mới thành định, nhân định mới phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh độ, nó hầu mới thành tựu được cái đạo thánh. Bất phụ xuất gia chỉ chí hỷ, không phụ cái chí hướng xuất gia, thì cái cách chúng ta phải như vậy. Do đó cho nên người ta mới chia ra địa giới đó, cho bốn khoa: giới tướng, giới hạnh, giới tánh, giới thể. Rồi đọc tiếp.
Cũng hết để làm ngôi phủ của vườn viện này chỗ đất này là mạch núi Thanh Long và Non Bạch Đường. Vậy chỉ nên bình thiên, chẳng nên bình địa đường. Vậy chỉ nên bình thiên, chẳng nên bình địa. Chỗ thấp cách cao, chỗ cao cách thấp, chẳng nên đục đá nghe hư mạch núi.
Đó là cái đoạn này nhắc tới đạo lưng bọn đế. Đạo lưng bọn đế tức là những lúc mà có một đời đạo quan sang ấy, thì chùa mà của Lục Tổ Huệ Năng Đế Pháp bây giờ đây từ cái học trước là chùa Quốc Tân, bây giờ đổi là chùa Quang Hiếu. Quang Hiếu cái chỗ mà làm lễ Đế Pháp thì cũng có giờ xây một tháp nhỏ nhỏ để chi niệm năm mà hội nghị với bên đại hàng á, tại một sư đức này, Lamatana này, bà thượng này, mình nghĩ là đi hội nghị rồi về rồi ghé Hồng Kông, rồi ta đi qua bên dưới ba ngày, chùa đó kêu chùa Quan Kiếu bây giờ cũng đương coi như là trùng tu lại lớn lắm, là lớn tất nhiên là cái khu đất đó rộng lớn bên mông mát, nhưng mà cái chùa bây giờ chỉ còn nằm ở trong cái lòng ở giữa thôi. Bốn phía là dân chúng chiếm khắp nhà khắp cửa hết, nằm ở tại như là Quảng Châu, Quảng Châu thành phố rất lớn. Đến đời Lương Võ Đế Nguyên Niên tức là năm đầu Thiên Giáo, lại có sư Trí Dược Tam Tạng từ Tây Thiên trước ngồi thuyền vượt biển sang Trung Quốc. Đem một gốc cây bồ đề ở trên trúc trồng nơi bờ ranh giới đàn ấy, cái giới đàn mà của Lục Tổ Huệ Năng thọ giới đó, đó là trước đó, và cũng có đặt bia ghi lời dự ngôn như vậy, tức là cái lời nói trước, dự ngôn là cái lời đoán trước, cái lời nói trước, cái lời báo trước. Sau này 170 năm sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm khai diễn pháp thượng thừa ở dưới cầu gầm cầu cây này, cầu cây bồ đề đó, để cứu độ vô số chúng sanh. Ấy là vị pháp chủ truyền thọ tâm ấn của Phật. Đó là một vị đã truyền thọ tâm ấn của Phật, tức là chỉ cho Lục Tổ Huệ Năng. Thật quả như lời sám tiền, đúng như cái lời mà đã ghi trong đó. Đại sư đã đến chỗ này mà Thế Pháp và Thọ Giới và chỉ bày cái đơn truyền pháp chỉ. Truyền pháp chỉ tất nhiên là truyền tâm pháp cho hàng tứ chúng, truyền tâm pháp chứ không phải là truyền coi như là giáo pháp, mà truyền tâm pháp. Qua năm sau nhằm mùa xuân, đại sư tự giả đồ chúng mà về chùa Vũ Lâm. Vũ Lâm khi ấy sư Ấn Tông cùng các vị tăng người tộc có trên 1000 người đưa ngài thẳng tới xứ Tà Khê. Cho nên Tà Khê đó là cái chỗ của Lục Tổ Huệ Năng, cũng là một cái chỗ mà coi như ngài khai sáng. Hãy nói tới Tà Khê tức là nói tới sư phái của ngài từ Tàu Khê thủy nhất phái nước Đông Lưu. Lúc ấy có thông ứng luật sư ở Kinh Châu cùng các vị học giả kể có 100 người đều theo ở với đại sư, rất đông, 100 người. Khi ngài đến chùa Vũ Lâm tại Tàu Khê, thấy chùa trật hẹp không đủ dung nạp đồ chúng, thì có ý muốn mở rộng ra để các chỗ đủ để đồ chúng ở tu. Đại sư đến viếng một người trong số là Trần Á Tiên mà nói rằng lão tăng đến đây muốn cầu thí chủ cho một mảnh đất vừa đủ tấm tấm tọa đủ, tức là một cái mảnh vải để mà trải nồi có được không? Trần Á Tiên nói tấm tọa đủ của hòa thượng rộng là bao lớp lớn. Thì nay cũng nói vừa thật vừa hư, vừa quyến vừa thầm. Tổ sư lấy tấm tọa cũ chỉ cho Trần Á Tiên xem, Trần Á Tiên sơ được thấy thì nó nhỏ, nhưng mà cái ngày trải ra thì nó coi như nó rộng lớn mênh mông. Tổ sư liền lấy tấm tọa cũ phóng ra, thì chịu phóng ra nó tức là nó rộng lớn lắm, bao trùm hết bốn cạnh tàu khe, trong tay áo bắc của tàu khe rộng vô cùng tận. Lại có bốn vị thiên vương hiện thân ngầu trên bốn hướng. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều cái tấm tọa cũ người ta có diền bốn cái góc màu sắc khác để giống theo cái lai lịch này nè, hiểu không? Quý vị là thấy cái đó là biết theo cái lai lịch này để mà tiêu biểu để tượng trưng cho bốn vị thiên vương để mà hộ pháp. Nay tại cảnh chùa có núi Thiên Vương, và nhân chuyện này mà đặt tên cái núi ấy. Cái việc này mà cho nên mới đặt tên cái núi đó. Trần Á Tiên nói: tôi biết pháp lực của hòa thượng thật là ngoại đại rộng lớn, nhưng vì phần bộ của cao tổ tôi, tức là ông nội tôi, đều nằm trong mảnh đất này, nằm trong mảnh đất đó. Ngày sau nếu có cấp tháp, xin giữ lại các phần mộ. Còn nhai dư tôi thủy cúng hết, ngoài ra nghe tất cả tất cả tôi cúng hết, để làm ngôi bửu phường vĩnh viễn, tức là pháp bửu phường. Pháp bửu phường là cái nơi để quý báo để mà truyền pháp. Pháp bửu phường, phường là giống cũng như là quốc cảnh, cảnh trí, quý báo để mà truyền pháp lợi sanh, như nói gì đó. Lại chỗ đất này là mặt núi Sanh Long và non Bạc Tượng. Núi có long thể, có rồng và có con Bạc Tượng đã tượng trưng cho những cái biểu hiệu cao quý. Bạc Tượng chỉ cho cái bạch nghiệp của chúng sanh. Nếu mà chúng sanh mà hết cái ác nghiệp được cái bạch nghiệp thì đắc quả Sanh Long cũng vậy nữa, là chỉ cho là cái sự mà hồng lực tu hành coi như là đạt đạo dễ dàng đó. Vậy nên chỉ nên bình thiên chứ không nên bình địa. Bình thiên, bình địa là nghĩa sao? Nghĩa là cái chỗ thấp thì cấp cao lên, chỗ cao thì cấp thấp xuống, chẳng nên đục đá e hư về mặt núi. Tất nhiên là để nguyên vẹn thôi, cũng mình nói cái chuyện như của cái thật đó để cho biết qua thì sao thì cũng không quan trọng. Rồi đọc tiếp:
sao chùa kinh dinh kiến trúc nhất nhất đều làm y theo lời thỉnh cầu của Trần Á Tiên. Mỗi lần đại sư đi dạo trong cảnh chùa, gặp chỗ nào nước non xinh đẹp, ngài dừng chân ngồi nghỉ, nên thấy chỗ ấy thành ra các nhàn tịnh cảnh cộng là 13 chỗ. Nay kêu là hoa quả viện, cả thảy đều phụ thuộc về chùa Vũ Lâm. Nguyên nơi đạo tràng Vũ Lâm, khi trước cũng có sư Trí Diệu Tam Tạng ở Tây Thiên trước, từ Nam Hải qua cửa Đào Kê, lấy tay bụng nước uống, nghe mùi thơm ngọt thì lấy làm lạ, liền kêu môn nhân mà bảo rằng: nước nơi đây không khác gì nước bên Tây Thiên Cước, trên nguồn khe chắc có chỗ thánh địa, lập nhiền tịnh cảnh được. Sư lần theo dòng nước lên tới nguồn khe, nhìn bốn phương non nước xây bọt, đầu non châu đựng xinh đẹp lạ lùng. Sư khen rằng cảnh núi này rõ ràng giống như cảnh núi Vũ Lâm ở Tây Thiên Cước. Sư kêu dân làng tào hầu mà bảo rằng: nơi núi này nên lập một cảnh chùa, sau đây 170 năm sẽ có một vị vua thượng pháp bửu chỉ đức hội năng diễn hóa tại chỗ này. Số người đắc đạo nhiều như cây rừng, vậy nên đặt hiệu chùa là Vũ Lâm.
Vũ Lâm tức là cái rừng quý báu. Rừng quý báu tất nhiên là cây rừng người đắc đạo là tôi hiểu là phải khái này thì đây cũng diễn tiến để nói về cái diễn tiến về cảnh chùa và cái cảnh Vũ Lâm sau chùa kinh dinh kiến trúc đúng không, kinh dinh đó tất nhiên là mở mang càng ngày càng đẹp rộng lớn càng ngày càng rộng lớn kinh dinh là nghĩa là kinh dinh kiến trúc là xây cấp nhất đều làm y theo lời thỉnh cầu của tầng Á Tiên, tức là cái vị hộ chủ của cái khu đất đó, của cái khu rừng khu núi đó. Mỗi lần đại sư đi dạo bên cạnh chùa, gặp chỗ nào nước non xinh đẹp, ngài dừng trên ngồi nghỉ, nên mấy chỗ ấy thành các cát nhà tịnh cảnh cộng là 13 chỗ tất cả. Đó. Nay kêu là Hoa Quả Viện, tức là Viện Hoa Quả, cả thể đều phụ thuộc về chùa Vũ Lâm. Cái cảnh đó rộng lớn như thế đó, nên cái vấn đề mà tu á của chư tổ ngày xưa ngay ở bên Ấn Độ cũng vậy, ở Trung Quốc cũng vậy, ở cần phải có cái cảnh trí nó quan trọng, tức là cái cảnh cho nó thanh đẳng, nó trang nghiêm, nó có người ta gọi là địa quốc đó, để mà dễ nhất là ở trên cao, nó thường thường lên cao thì cái sự tu tiến nó cũng giúp cho cái đó là cái tháng duyên tu trì, nên nhớ kỹ. Còn nhất là ở nơi thành phố là kỹ nhất, nên nhớ. Cập chánh đại chẳng hạn như ngày nói người Việt Nam mình, tại vì mấy chục năm chinh chiến cho nên rồi cứ ở nhà quê nhặt giả rồi dồn cái tiền ra mình nói á, ở thành phố Cập Chánh Đại chứ tu tiến khó đạt đạo lắm trong cái trường đâu, trừ những cái mục tái sanh thì không nói gì, mà cái sanh thì nói gì nữa thế anh, với những cái cảnh do đó cho nên trong luật Phật cũng nói nữa, như là Phật tăng trú thành hoàng Phật tổ a tiên hiền đô thị ẩm nam a, nghĩa là các vị tăng mà cứ ở trong kêu là thành phố đó hoàn thành, tức là thành phố trong thành á, từ phật tổ kha là quở trách tiên hiền đô thị ẩn nam a, nghĩa là các vị tiên hiền hậu thánh của thời xưa đều là ở ẩn ở nơi coi như là rừng núi chắc chắn như vậy đó. Trừ khi nào mà những cái người nào mà coi như là gì đó đi hoàng quá à, thì chuyện đó tự nhiên hoàng quá, trong hoàng quá đây tức là tất cả các tình lúc chúng sanh thì phải tạm ở cái thiền đây đúng cái chỗ mà tu tịnh là phải đỡ nó được đủ nó đúng nên là một cái cảnh nó tăng thêm cả một tháng duyên tu trì cho người tu thanh tịnh. Thì quý vị cứ để ý là ví dụ mình bây giờ mình còn thiền em quý vị để ý hàng nhiều tiếp tục làm quý vị còn thiền thế nào không có một tiếng động. Còn ở đây từ khi vô lầu cho đến cái xe nó chạy đập 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 thì làm sao, trừ những cái bậc nào mà coi như là đọc tịnh thì nó nhất như hết rồi thì cái hạn đó đâu có nói được nhá, cho còn mới tu là phải tập tu tập, nhưng mà bây giờ thì nó khổ lắm, tu thì cứ muốn chịu ở cái chỗ tranh đông cái chỗ cho nó vui, chứ cái chỗ mà ít người với lại bán vẽ thì lại không chịu ở, nó khổ vậy đó, nó ngược lại đầu hàng khác nó ngược lại phải khổ. Đó. Nguyên nơi đạo tràng Vũ Lâm, đạo tràng tức là tự viện, đạo tràng là cái danh từ cái đàn tràng mà để mà nói là cái chân lý để cho mọi người thể nhận cái chân lý cho nên gọi là đạo tràng, thì bất cứ là chánh điện cũng gọi là đạo tràng, giảng đường cũng gọi là đạo tràng, chỗ nào mà kêu là tuyên dương pháp sự Phật sự đều là đạo tràng đấy. Trước khi cũng có sư Tý Dược Tam Tạng ở Tây Thiên Trúc, rồi từ Nam Hải qua cửa Tàu Khê lấy tay phụng nước uống, nghe mùi thơm ngọt đây là diễn tả một vài cái khía cạnh coi như là lạ đời. Thì lấy làm lạ liền kêu Môn Nhân mà bảo rằng nước nơi đây không khác gì nước ở Tây Thiên Trúc. Nhưng trước đó là Tây Thiên Trúc á. Trên nguồn khe chắc cái chỗ thắng địa, tức là trên đầu nguồn á, chắc cái chỗ thắng địa nên nhà tịnh cảnh được lập. Nhà tịnh cảnh được tức là lập cái cảnh nhà tịnh được, cảnh thanh tịnh, cái cảnh của ông kêu là tịnh bình, cái cảnh thanh vắng ở đây rồi. Sư lầm theo dòng nước lên tới nguồn khe, nghĩa là ngược dòng này đi lên sau tới được nguồn, nhìn bốn phương non nước xây vật thanh đầu non trao dụng để lạ lùng. Đầu non trao tức là chỉ là đầu núi, cái vùng đó nó dựng lại xinh đẹp lạ lùng, cảnh trí rất là đặc biệt. Sư khen rằng cảnh núi này rõ ràng giống như cảnh núi Vũ Lâm ở Tây Thiên Trúc. Với Vũ Lâm tức là ở sông này chưa là có danh từ là Tần và Binh Xá, hay là tình ở chưa là ở Trường Túc đi lên á, nó nằm ở bên kia của Kỳ Sở Quận, ở bên đó thì cũng có sang có mấy lần, nhưng mà từ mà đi chim bán thì qua tới đó là cũng chỉ nằm bên mé bên núi bên kia, chỉ ở bên núi Kỳ Sở Quận bên này nên tới đó không đi, bây giờ có thể chờ Vũ Lâm ở Tây Thiên Trúc. Sư kêu nhân là Tào Hầu mà bảo rằng nơi núi này nên là một cảnh chùa, sau đây 170 năm sẽ có một vị vô thượng pháp bửu, tức là cái đem cái giáo pháp quý báu, không có giáo pháp mà tên được hết, là chỉ cái đức huệ năng thuyết pháp gọi là thực chỉ nhân tâm với tất cả phật diễn hóa tại chỗ này, tức là tại nơi cái chùa mà định lập đó, số người đắc đạo nhiều như cây rừng cho nên gọi là Vũ Lâm, nên vậy nên đặt hiệu chùa là chùa Vũ Lâm. Vũ Lâm rồi đọc tiếp.
Thời ấy có một vị quan mục chủ tỉnh Thiều Châu tên Hầu Kỉnh Trung, lấy những lời ấy làm biểu dâng cho vua. Vua nhận lời xin, lại ban cho một tấm biểu hiệu là Vũ Lâm, thế mới thành một cảnh chùa Phật. Ấy là một ngôi chùa có trước hết ở đời nhà Lương, niên hiệu Thiên Giám năm thứ ba. Trước điện chùa có một sở địa. Trong đó có một con rồng thường trồi lên phục xuống làm điêu động các cây rừng. Một ngày kia, rồng hiện hình rất lớn, làm cho sóng nổi, nước trào, mây mù tối mịt, các môn đồ đều kinh hãi. Đại sư nạt rằng, ngươi có thể hiện mình lớn mà không hiện mình nhỏ được. Nếu ngươi là thần long thì biến hóa được nhỏ biến ra lớn, lớn biến ra nhỏ. Rồng ấy thoạt nhiên phục xuống dây lâu, lại hiện hình nhỏ nhảy khỏi mặt địa. Tổ sư mở bình bát nói thách rằng, chắc ngươi không dám chung vô bình bát của lão tăng. Rồng hăm hở nhảy tới trước mặt tổ sư, lấy bình bát thâu vào rồng hết phương dùng dãy. Tổ sư đem bình bát về chùa thuyết pháp cho rồng nghe, rồng liền cỡ lớp mà đi mất. Bộ xương này dài đến 7 tấc, đầu đuôi sừng cẳng đều có đủ để lưu truyền tại chùa. Sau đại sư lấy đá lấp cái địa ấy. Nay trước điện chùa phía tả có cái tháp bằng sắt dựng nơi đó. Lời chú đến niên hiệu Chí Chánh năm Kỷ Mão, chùa bị nạn binh quả, bộ xương rồng ấy thất lạc nơi nào chẳng rõ. đời nhà Đường thích pháp hải chọn.
Cái bài tựa này đó là của Thích Pháp Hải, đời nhà Đường chọn ra. Thì đã diễn tiến nói thêm, thở đó có một vị quan, một